Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu ngày 19 tháng 4, tức ngày 11 tháng 3 năm Giáp Thìn. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Nhiều nội dung quan trọng sẽ được xem xét tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 sắp tới. Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Đà Nẵng nằm trong nhóm 100 sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cùng trải nghiệm nét độc đáo của lễ hội Then Kin Pang của đồng bào Thái Trắng ở Lai Châu nhân ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam 19 tháng 4. Đến với phần tin thế giới, Iran đe dọa xem xét lại học thuyết hạt nhân và sẵn sàng tấn công cơ sở hạt nhân của Israel nếu bị nước này tấn công. Cuộc bầu cử lớn nhất trong lịch sử thế giới sẽ diễn ra từ hôm nay tại Ấn Độ. Các nhà khoa học Đức cảnh báo, từ 2050, thế giới có thể bị thiệt hại 38.000 tỷ đô la Mỹ mỗi năm vì biến đổi khí hậu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Theo đó, dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội là 26 ngày, khai mạc vào ngày 20 tháng 5 và dự kiến bế mạc vào sáng ngày 27 tháng 6. Quốc hội sẽ họp tập trung tại nhà Quốc hội. Kỳ họp tiến hành theo hai đợt. Đợt 1 là 17 ngày từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 8 tháng 6 và đợt 2 là 9 ngày từ ngày 17 tháng 6 đến ngày 27 tháng 6. Phóng viên Lại Hòa thông tin.
Tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp, 16 nội dung về kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác. Các dự án luật dự kiến chỉnh Quốc hội thông qua gồm luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, luật đường bộ, luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, luật thủ đô sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản, luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi. Tổng thư ký Quốc hội, chủ nhiệm văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đề nghị giữ nguyên việc bố trí thời gian 2 ngày rưỡi để tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp. Ngoài các phiên họp được truyền hình phát thanh trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng Nói Việt Nam và Truyền hình Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội đề xuất bố trí phát thanh truyền hình trực tiếp nội dung, giám sát chuyên đề về việc thực hiện nghị quyết số 43 của Quốc hội khóa 15 về chính sách tài khóa tiền tệ, hỗ trợ chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023.
Đối với hai nội dung quy hoạch không gian biển quốc gia và chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trong dự kiến nội dung kỳ họp. Tuy nhiên, đến nay Chính phủ vẫn chưa gửi hồ sơ tài liệu và chưa đề xuất thời gian trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến. Do đó, Tổng thư ký Quốc hội đề nghị khẩn trương hoàn thiện hồ sơ tài liệu trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến chậm nhất tại phiên họp tháng 5 trước khi trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7.
Cho rằng khối công việc tại kỳ họp thứ 7 là rất lớn, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cho biết Chính phủ phải trình Quốc hội trên 50 hồ sơ. Hiện nay Chính phủ đã chuẩn bị xong 27 hồ sơ trình Quốc hội.
Thưa quý vị, nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, góp phần củng cố, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, từ năm 2008, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy ngày 19 tháng 4 hàng năm là Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam. Ngày này nhằm tôn vinh nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tuyên truyền, vận động làm cho các dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam hiểu về nhau, tương hỗ cùng phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, góp phần phát triển kinh tế, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, nâng cao trình độ dân trí, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, tiếng nói, chữ viết và truyền thống tốt đẹp của các dân tộc. Hội nghị tuyên dương già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín có nhiều đóng góp trong bảo tồn, gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc đã diễn ra chiều qua tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam ở Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội. Đây là hoạt động ý nghĩa nhân Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam, có sự tham gia của hơn 120 đại biểu đại diện cho nhiều dân tộc.
Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy khẳng định, bản sắc văn hóa các dân tộc được kết tinh từ những giá trị truyền thống quý báu, được truyền từ đời này sang đời khác, là di sản tài sản vô giá của quốc gia. Do đó, việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc là nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng phát triển đất nước. Trong đó, đội ngũ già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín của các dân tộc chính là những hạt nhân đóng vai trò quan trọng trong vận động trao truyền cho con em, đồng bào mình về bảo tồn kho tàng văn hóa quý báu của dân tộc. Tại hội nghị, đại diện đồng bào mong muốn các cấp các ngành sẽ quan tâm nhiều hơn nữa để đồng bào các dân tộc tiếp tục duy trì, phát huy bản sắc văn hóa. Trong đó chú trọng phát triển du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa tâm linh, sinh thái hiệu quả ở mỗi vùng miền. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cần có cơ chế chính sách hỗ trợ các xã vùng đồng bào dân tộc xây dựng trung tâm bảo tồn, phát triển văn hóa dân tộc. Cùng với đó có thêm chính sách đãi ngộ, khuyến khích già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín, cán bộ làm công tác văn hóa ở vùng đặc biệt khó khăn, đồng bào các dân tộc. Việc này sẽ là rất quan trọng, góp phần khơi dậy khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân và cộng đồng dân tộc sở hữu di sản. Các đại biểu cũng cho rằng cần thực hiện điều tra khảo sát, phân loại các loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống để có giải pháp cụ thể phù hợp nhất.
Khi những bông hoa bó mạ nở vàng trên núi đồi, những cơn mưa đầu mùa gọi mầm măng đắng nhú lên, cũng là lúc bà con dân tộc Thái Trắng ở Lai Châu hội tụ về huyện Phong Thổ vui lễ hội Then Kin Pang. Về với lễ hội, du khách không chỉ được trải nghiệm nét văn hóa dân gian đặc sắc trong đời sống tâm linh của đồng bào Thái, mà còn được hòa mình cùng các hoạt động văn hóa của người dân bản địa. Phản ánh của phóng viên Khắc Kiên, cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.
Mở đầu cho lễ hội là nghi thức cúng dâng hương tại nhà Then với ý nghĩa cầu xin vua trời và các vị Then ban phúc cho trần gian được mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, bản mường bình yên nọ ấm. Theo truyền thuyết của người Thái Trắng nơi đây, vua trời là đứng tối cao và đứng sau vua trời là Then. Các vị Then đều có lòng bao dung, độ lượng, yêu thiên nhiên, cỏ cây, muông thú và con người. Bởi vậy, vua trời đã phái các vị Then xuống hạ giới để cứu giúp con người. Nghệ nhân Vương Thị Thếm ở bản Hủy Phặc, xã Khổng Lào, huyện Phong Thổ chia sẻ.
Mỗi một năm cứ đến hoa bõ mạ tháng 3 là sẽ tổ chức lễ hội. Lễ hội này là cái thứ nhất là để bà con được nghĩ về tổ tiên, được giao lưu cũng như là nhớ về cái bản sắc văn hóa dân tộc Thái của mình. Cái thứ hai đấy là mọi người được thực hiện các cái văn hóa để làm sao mà giữ được cái truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Thái từ xa xưa.
Song song với phần lễ, phần hội được tổ chức đồng thời với nhiều hoạt động văn hóa diễn ra sôi nổi như trình diễn văn nghệ, trang phục duyên dáng mường Then, tính tẩu, nghệ thuật xòe Thái và thi đấu các môn thể thao dân tộc, đó là quay cù, én cái, tó ma lẹ, đi cà kheo, tung còn, bắn nỏ, thi bắt cá, vân vân. Đây đều là nét văn hóa truyền thống của đồng bào Thái Trắng ở địa phương và các hoạt động này đã thu hút đông đảo người dân cũng như du khách thập phương tìm về mỗi mùa lễ hội. Anh Trần Văn Thắng, du khách đến từ thủ đô Hà Nội cho biết.
Năm nào cũng vậy, cứ đến mùng 10 tháng 3 hàng năm âm lịch, tôi luôn háo hức và mong chờ để có dịp trở về khu vực Mường So, Khổng Lào để tham dự lễ hội Then Kin Pang, đặc biệt là tham dự phần nghi thức áp hô chiêng và phần nghi thức tắm suối của đồng bào dân tộc Thái. Đây là một nét văn hóa đặc sắc có từ lâu đời, mong muốn nó sẽ duy trì và phát triển mãi mãi.
Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng vừa được tổ chức Skytrax bình chọn nằm trong số 100 sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Trong đó, sân bay Nội Bài xếp thứ 96, còn sân bay Đà Nẵng xếp ở vị trí thứ 94. Bảng xếp hạng của Skytrax được đưa ra dựa trên ý kiến của hàng triệu hành khách tới từ hơn 100 quốc gia đối với hàng loạt các tiêu chí cụ thể về chất lượng dịch vụ tại các nhà ga hành khách quốc tế, độ thuận tiện, thoải mái, khả năng ngôn ngữ, thái độ phục vụ của nhân viên, v.v. Theo kế hoạch, lễ khởi công dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị Chi Lăng sẽ được tổ chức vào ngày mai tại nút giao km 45+100 cao tốc Bắc Giang Lạng Sơn, xã Mai Sao, huyện Chi Lăng. Dự án có chiều dài 43 km, tổng mức đầu tư hơn 11.000 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, Hữu Nghị Chi Lăng sẽ thông mạch tuyến cao tốc kết nối từ thủ đô Hà Nội lên cửa khẩu Hữu Nghị. Hiện nay Lạng Sơn là địa phương có các cửa khẩu đường bộ kết nối với Trung Quốc lớn nhất cả nước. Theo ước tính, bình quân mỗi ngày có khoảng 1.000 phương tiện chở hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Cao tốc Hữu Nghị Chi Lăng đưa vào khai thác, giúp các phương tiện rút ngắn quãng đường di chuyển, tiết giảm thời gian lưu thông, qua đó giảm chi phí cho các doanh nghiệp vận tải. Tối qua tại quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 với chủ đề Cửa Lò khát vọng tỏa sáng. Tin của phóng viên Sĩ Đức.
Điểm nhấn của lễ hội du lịch Cửa Lò năm nay là chương trình nghệ thuật với chủ đề Cửa Lò khát vọng tỏa sáng. Đây là chương trình nghệ thuật mang đậm sắc màu văn hóa xứ Nghệ, hòa quyện với sự trẻ trung sôi động của một Cửa Lò đang trên đà đổi mới và phát triển hội nhập. Ông Hoàng Thanh Sơn, trưởng phòng văn hóa thông tin thị xã Cửa Lò cho biết, sau lễ khai mạc là chuỗi các hoạt động văn hóa thể dục thể thao kéo dài từ ngày 19 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4 năm 2024. Năm 2024, thị xã Cửa Lò đặt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách du lịch, tăng 15% so với năm 2023. Doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng.
Với cái công tác chuẩn bị nói rằng rất là chú đạo và tập trung cả hệ thống chính trị vào cuộc thì hy vọng chắc chắn rằng năm 2024 này thì du lịch Cửa Lò sẽ đón lượng khách rất lớn về với Cửa Lò và chúng tôi cũng sẵn sàng phục vụ và đón tiếp du khách về để trải nghiệm về du lịch Cửa Lò năm 2024.
Lễ hội khai mạc du lịch Cửa Lò năm nay gắn với sự kiện công bố và đón nhận quyết định công nhận di sản văn hóa phi vật thể, lễ hội Đền Yên Lương, phường Nghi Thủy và thiết thực kỷ niệm 30 năm thành lập thị xã.
Trong khi đó, tỉnh Lâm Đồng đang triển khai công tác chuẩn bị tổ chức tuần lễ vàng du lịch Lâm Đồng lần thứ 3 năm 2024 để thu hút khách du lịch. Phóng viên Quang Sáng thường trú tại khu vực Tây Nguyên đưa tin.
Với chủ đề Lâm Đồng điểm hẹn của hoa và âm nhạc, tuần lễ vàng du lịch Lâm Đồng lần thứ 3 năm 2024 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 6 tháng 6. Ngoài các chương trình chính diễn ra tại Đà Lạt như lễ khai mạc, chương trình âm nhạc, đón đoàn lữ hành, truyền thông quốc tế, khảo sát sản phẩm dịch vụ du lịch mới, không gian giới thiệu âm nhạc, văn hóa các dân tộc, không gian hoa và món ngon Đà Lạt, các chương trình khuyến mãi giờ vàng, ngày vàng. Theo bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, đây là chuỗi sự kiện quan trọng nhằm giới thiệu, quảng bá, kích cầu du lịch, thu hút du khách trong và ngoài nước đến với Đà Lạt Lâm Đồng.
Đang trong cái giai đoạn tăng trưởng khách quốc tế rất mạnh. Vì vậy, ngoài thị trường Hàn Quốc ra thì chúng tôi dự kiến sẽ tổ chức đón các cái đoàn của các cái quốc gia khác như Mã Lai, Indo, v.v. Các năm trước thì chúng tôi tổ chức các cái hoạt động về phát huy bản sắc văn hóa của người đồng bào dân tộc thiểu số tại cái quảng trường Lâm Viên. Tuy nhiên năm nay chúng tôi tổ chức tại bảo tàng, chọn một số các cái chương trình phục dựng các cái lễ hội truyền thống của người đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt lễ cưới hoặc là lễ mừng lúa mới của người đồng bào để sân khấu hóa thành những cái hoạt động vừa là bảo tồn nhưng nó cũng phải là cái hoạt động giải trí để phục vụ khách du lịch.
Thời gian qua, thời tiết tại Yên Bái, nhất là tại khu vực vùng thấp của tỉnh, thường xuyên xuất hiện mưa phùn, nồm ẩm, tạo điều kiện thuận lợi cho sâu bệnh hại cây trồng phát triển, đặc biệt là đối với vụ lúa đông xuân. Các địa phương ở Yên Bái đang tập trung trừ sâu bệnh để không làm giảm năng suất và chất lượng lúa. Ghi nhận của Thừa Xuân, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Bắc.
Vụ lúa đông xuân năm nay, gia đình anh Nguyễn Văn Trình ở thôn Đồng Tâm, xã An Thịnh, huyện Văn Yên gieo trồng gần 3 sào lúa, hiện lúa đang trong giai đoạn đứng đồng. Do thời gian qua, thời tiết trên địa bàn thường xuyên mưa ẩm đã tạo điều kiện cho một số loại sâu bệnh hại lúa phát triển.
Nó đang đứng đồng thì nó bị đạo ôn với lại không vặn, cũng phải mua thuốc về phun để chống luôn. Không có để nó lan lên trên là lại ảnh hưởng đến cái đồng của nó. Đã phun thì phun tất, cái chỗ chưa có thì mình phải phun vào để cho nó không bị lây sang.
Vụ lúa đông xuân 2023-2024, toàn tỉnh Yên Bái gieo trồng hơn 19.400 ha. Đạt hơn 103% so với kế hoạch. Hiện diện tích lúa ở vùng cao đang giai đoạn đứng cái làm đồng, vùng thấp đang trong giai đoạn đồng chỗ bông. Theo báo cáo của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Yên Bái, toàn tỉnh hiện có hơn 700 ha lúa bị trên 10 đối tượng sinh vật như dày nâu, dày lưng trắng, đạo ôn lá, bệnh đốm sọc vi khuẩn, bọ xít đen, v.v. gây hại ở các mức độ khác nhau. Dự báo từ nay đến cuối vụ, thời tiết sẽ tiếp tục thuận lợi cho các đối tượng sâu bệnh hại lúa như bệnh đạo ôn, bệnh bạc lá, bệnh khô vằn, dày nâu, dày lưng trắng, sâu đục thân, sâu cuốn lá, bọ xít dài, v.v. phát triển mạnh. Ông Phạm Đình Vinh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Yên Bái cho biết.
sâu bệnh thì phát triển nó có quy luật nó. Chúng tôi tăng cường công tác điều tra phát hiện, tính toán theo cái quy định đến cái ngưỡng nào phải phòng trừ thì là phải có văn bản luôn và hướng dẫn dân là tổ chức phun phòng trừ tức thời luôn và phòng trừ triệt để.
Song song với phòng trừ sâu bệnh, ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo đôn đốc bà con nông dân thường xuyên thăm đồng, chăm sóc, bón phân cho cây lúa phù hợp với từng giai đoạn sinh trưởng, nhằm đảm bảo vụ lúa này sẽ đạt tổng sản lượng hơn 100.000 tấn như dự kiến.
Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, hôm nay tất cả học sinh phải nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025 tại trường nơi đang học lớp 9. Thí sinh cũng cần lưu ý rằng là nếu trúng tuyển nguyện vọng 1 thì không được xét nguyện vọng 2, nguyện vọng 3. Học sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 được xét tuyển nguyện vọng 2. Học sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2 được xét tuyển nguyện vọng 3. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Cuộc tổng tuyển cử bầu chọn Hạ viện Ấn Độ năm nay chính thức bắt đầu từ hôm nay. Với việc kéo dài qua 7 giai đoạn bỏ phiếu và có sự tham gia của gần 1 tỷ cử tri, cuộc bầu cử năm nay được coi là lớn nhất trong lịch sử thế giới. Phan Tùng, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ấn Độ đưa tin.
Giai đoạn 1 của cuộc tổng tuyển cử bầu Hạ viện Ấn Độ năm 2024 chính thức bắt đầu vào sáng nay tại 21 bang và vùng lãnh thổ liên bang trên khắp cả nước. Cuộc tổng tuyển cử năm nay tại Ấn Độ sẽ được diễn ra theo 7 giai đoạn, kéo dài từ ngày hôm nay 19 tháng 4 tới ngày 1 tháng 6. Các điểm bỏ phiếu sẽ mở cửa từ 7 giờ sáng và đóng cửa lúc 6 giờ chiều giờ địa phương. Sẽ có tổng cộng 5,5 triệu máy bỏ phiếu điện tử được huy động phục vụ công việc tại hơn 1 triệu điểm bỏ phiếu. Thời gian diễn ra cuộc bầu cử Hạ viện Ấn Độ năm nay cũng được coi là kỷ lục, lên tới 44 ngày. Lý do chính khiến Ấn Độ phải tổ chức bầu cử trên cả nước theo giai đoạn và kéo dài là vì vấn đề an ninh. Nổi lên trong cuộc tổng tuyển cử năm nay là hai liên minh chính đang trực tiếp đối đầu ở cấp quốc gia. Đó là Liên minh Dân chủ Quốc gia NDA do Đảng Nhân dân Ấn Độ BJP của Thủ tướng Narendra Modi lãnh đạo. Và một liên minh gồm 28 đảng với tên gọi Liên minh Toàn diện Phát triển Quốc gia Ấn Độ do Đảng Quốc đại đứng đầu. Các kết quả thăm dò trước ngày bỏ phiếu cho thấy Liên minh NDA do Đảng BJP của Thủ tướng Narendra Modi làm nòng cốt đang dẫn trước khá xa so với phe đối lập, đảm bảo một chiến thắng trong lần bầu chọn này.
Tiếp tục chuỗi phản ứng cứng rắn với những lời đe dọa tấn công trả đũa từ Israel sau cuộc tập kích đêm 13 tháng 4, truyền thông Iran vừa nói rằng là lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran có thể xem xét học thuyết hạt nhân vì các mục đích hòa bình nếu cần thiết. Bên cạnh đó, Iran sẵn sàng tấn công đáp trả vào các cơ sở hạt nhân Israel nếu bị đối phương tấn công cơ sở hạt nhân của Iran. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực Trung Đông.
Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran cho biết, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran có thể xem xét lại học thuyết và điều chỉnh chính sách hạt nhân vì mục đích hòa bình của nước này nếu Israel tiếp tục đe dọa tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran. Chuẩn tướng Ahmed Hattalab, tư lệnh Bộ Chỉ huy An ninh Hạt nhân của vệ binh cách mạng Iran nêu rõ, học thuyết hạt nhân cùng các cam kết của Iran có thể được xem xét lại nếu Israel tiếp tục gây áp lực lên Iran bằng việc đe dọa tấn công cơ sở hạt nhân của Iran. Trong khi đó, tư lệnh vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, tướng Hossein Salami khẳng định Iran sẽ lập tức mở các cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Israel nếu Israel tấn công cơ sở hạt nhân của Iran. Dư luận khu vực và quốc tế lo ngại, hành động đáp trả của Israel vào Iran có thể làm bùng phát một cuộc chiến toàn diện giữa hai bên với những hậu quả nguy hiểm khôn lường với toàn khu vực Trung Đông.
Trong một diễn biến liên quan, Mỹ và Anh hôm qua đã công bố lệnh trừng phạt mới nhằm vào Iran sau vụ nước này phóng tên lửa và thiết bị bay không người lái tấn công Israel đêm 13 tháng 4. Bộ Tài chính Mỹ cho biết Mỹ trừng phạt 16 cá nhân và 2 thực thể tham gia vào việc sản xuất máy bay không người lái của Iran, bao gồm các loại động cơ dùng cho máy bay không người lái Shahed được sử dụng trong vụ tấn công ngày 13 tháng 4. Bên cạnh các lệnh trừng phạt đối với các chương trình máy bay không người lái, Mỹ cũng đang trừng phạt 5 công ty cung cấp linh kiện cho ngành thép của Iran. Trong khi đó, Anh cũng thực hiện các biện pháp tương tự nhằm vào một số tổ chức quân sự, cá nhân và cơ quan Iran tham gia ngành công nghiệp sản xuất UAV và tên lửa đạn đạo của nước này. Nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc, ông Vương Nghị sắp thăm chính thức Campuchia vào đầu tuần tới nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong khuôn khổ hợp tác lục giác kim cương và cộng đồng chia sẻ tương lai. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Campuchia đưa tin.
Ông Vương Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, kiêm Ngoại trưởng Trung Quốc sẽ thăm và làm việc tại Campuchia từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 4. Dự kiến ông Vương Nghị sẽ tiếp kiến Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, đồng thời có các cuộc chào xã giao với Samdech Techo Hun Sen, Chủ tịch Thượng viện Campuchia và Thủ tướng nước chủ nhà Hun Manet. Ngoại trưởng Trung Quốc sẽ cùng Phó Thủ tướng, Phó Chủ tịch Hội đồng Phát triển Campuchia Sun Chân Thon đồng chủ trì hội nghị lần thứ 7 Ủy ban Liên Chính phủ giữa Campuchia và Trung Quốc. Ông Vương Nghị cũng sẽ có cuộc hội đàm song phương với Phó Thủ tướng, Ngoại trưởng nước chủ nhà, ông Sok Chanda Sophia để trao đổi việc tăng cường quan hệ song phương trên nhiều lĩnh vực.
Thái Lan đã chào đón hơn 11 triệu lượt khách quốc tế và đạt khoảng doanh thu là hơn 520 tỷ bạt, tương đương với khoảng là hơn 14 tỷ đô la Mỹ, tính từ đầu năm 2024 cho đến hết kỳ nghỉ Tết cổ truyền Songkran vào hôm 16 tháng 4. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Thái Lan Thapani cho biết, Đại lễ Hội nước Thế giới Songkran 2024 đã diễn ra thành công trong 5 ngày từ 11 đến 15 tháng 4, chào đón khoảng 1 triệu du khách quốc tế. Trong đó, chỉ tính riêng sự kiện tổ chức tại quảng trường Sạn Nam Luông, thủ đô Bangkok, đã thu hút gần 100.000 du khách quốc tế và hơn 700.000 du khách trong nước. Theo Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan, Trung Quốc đứng đầu về lượng du khách đến Thái Lan với hơn 2 triệu lượt người. Thái Lan đặt mục tiêu đón từ 38 đến 40 triệu lượt du khách quốc tế và tạo ra khoản doanh thu lên tới 3.000 tỷ bạt, tương đương khoảng 82,19 tỷ đô la Mỹ trong năm nay, ngang bằng với mức trước đại dịch COVID-19.
Tổn thất cho canh tác nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, sản lượng kinh tế và y tế do biến đổi khí hậu ước tính lên tới 38.000 tỷ đô la Mỹ mỗi năm vào năm 2050. Đây là kết quả nghiên cứu mới được Viện Nghiên cứu Tác động của Biến đổi Khí hậu Potsdam, một cơ quan do chính phủ Đức bảo trợ thực hiện và công bố trong bối cảnh tác động kinh tế của biến đổi khí hậu vẫn chưa được đánh giá đầy đủ và các nhà kinh tế thường bất đồng về quy mô của vấn đề. Khác với những nghiên cứu trước đây cho rằng là biến đổi khí hậu có thể có lợi cho một số nền kinh tế, báo cáo mới của Viện Nghiên cứu Tác động Biến đổi Khí hậu Potsdam khẳng định hầu hết các nền kinh tế đều sẽ chịu tổn hại, trong đó các nước nghèo, nước đang phát triển chịu tác động mạnh nhất. Theo báo cáo, bên cạnh việc chi tiêu quá ít cho các biện pháp giới hạn lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, các chính phủ cũng chưa chi đầy đủ mức cần thiết cho các biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu. Và tiếp ngay sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị một số thông tin thể thao. Tối qua tại thành phố Đà Nẵng, Liên đoàn Bi-a và Snooker Việt Nam đã tổ chức lễ vinh danh và khen thưởng huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại giải vô địch Karum Ba Băng đồng đội thế giới năm 2024 vừa qua tại Cộng hòa Liên bang Đức. Tại buổi lễ, thì ban tổ chức đã tuyên dương và trao giấy khen của Chủ tịch Liên đoàn cho ông Nguyễn Việt Hòa là huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Bi-a Karum Việt Nam và hai vận động viên là Trần Quyết Chiến ở đội tuyển Bi-a thành phố Hồ Chí Minh và vận động viên Bao Phương Vinh ở đội tuyển Bi-a Bình Dương. Đây là cột mốc vô cùng ấn tượng của bộ môn bi-a và snooker Việt Nam khi mà lần đầu tiên Việt Nam vinh dự đứng ở vị trí cao nhất tại đấu trường Karum Ba Băng thế giới ở nội dung đồng đội. Tin không vui đã đến với huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn và đội tuyển U23 Việt Nam khi mà tiền đạo Nguyễn Đình Bắc dính chấn thương nặng và nhiều khả năng sẽ phải nói lời chia tay vòng chung kết giải bóng đá U23 châu Á. Đội tuyển U23 Indonesia hôm qua đã tạo ra bất ngờ lớn khi đánh bại U23 Australia ở lượt trận thứ 2 vòng bảng U23 châu Á 2024. Kết quả này giúp cho U23 Indonesia lập nên kỳ tích với chiến thắng đầu tiên trong lần đầu góp mặt ở sân chơi U23 châu Á. Với 3 điểm có được ở trận này thì đoàn quân của huấn luyện viên Shin Tae-yong vươn lên vị trí thứ 2 bảng A và có nhiều cơ hội để giành quyền đi tiếp. Chiến thắng 1-0 ở trận lượt về dạng sáng nay là không đủ khi mà đã để thua 3-0 ở lượt đi. Liverpool chính thức bị Atalanta loại khỏi sân chơi Europa League. Trong khi đó thì AS Roma tiếp tục đánh bại AC Milan 2-1 ở trận tứ kết lượt về Europa League, qua đó giành vé vào bán kết với tổng tỷ số 3-1.
Dự báo thời tiết.
Phía Tây Bắc Bộ, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ từ 23 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Phía Đông Bắc Bộ, ngày nắng, riêng vùng đồng bằng có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Riêng vùng đồng bằng từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, riêng phía Bắc, từ Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Riêng phía Bắc từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Nam Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, đêm không mưa, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng, đêm không mưa, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vĩnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị, Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, gió nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông không mưa, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan không mưa, gió nhẹ.
Vừa rồi là những thông tin thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Dự kiến tại kỳ họp thứ 7 sắp tới, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp, 16 nội dung về kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát các vấn đề quan trọng khác. Các dự án luật dự kiến trình Quốc hội thông qua gồm luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, luật đường bộ, luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, luật thủ đô sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản, luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi. Từ năm 2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định lấy ngày 19 tháng 4 hàng năm là Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam nhằm tôn vinh và giữ gìn bản sắc văn hóa của 54 dân tộc Việt Nam. Qua đó góp phần tích cực trong giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, làm phong phú thêm đời sống tinh thần của các dân tộc. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran có thể xem xét học thuyết hạt nhân vì các mục đích hòa bình nếu Israel tiếp tục đe dọa tấn công các cơ sở hạt nhân của nước này. Dư luận khu vực và quốc tế lo ngại hành động đáp trả của Israel và Iran có thể là bùng phát một cuộc chiến toàn diện giữa hai bên với những hậu quả nguy hiểm khôn lường cho toàn khu vực Trung Đông. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự sáng nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân và Nguyễn Kiên biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.